Xin chào quý vị thính giả tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng Thâm Thi. Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc anh Vũ Đức Công đến từ phòng khám đa khoa Family Health và một vị khách mời quen thuộc không kém là chị Riley Trần ạ. Dạ vâng, xin chào bác sĩ Công, xin chào chị Riley.
Chào chị Rayleigh, chào Sanh Lê và chào quý thính giả đang nghe chương trình.
Xin chào bác sĩ Công, xin chào Sanh Lê, xin chào tất cả các khán giả đang lắng nghe chương trình ạ.
Đầu tiên thì để nói về cái chủ đề ngày hôm nay thì Sanh Lê muốn hỏi chị Riley một câu. Dưới góc độ là nữ giới thì mình thích một cậu nhỏ như thế nào ạ?
Thì như bao người phụ nữ khác thì chị cũng đều thích một cậu nhóc thơm tho sạch sẽ, gọi dạ bảo vâng, không cãi lời anh chị, bảo đứng lên là sẽ nhất định không ngồi xuống, rồi có sức khỏe tốt này, dẻo dai, kích thước thì phù hợp với cả của chị. Ngoài ra thì hồng hào ngon mắt thì càng tốt, mà mùi vị dễ chịu dễ nuốt thì sẽ có nhiều thêm điểm cộng nữa, không có rừng rậm lòa xòa chọc vào mũi gây ngứa này, hoặc là giảm tai nạn do nuốt phải lông thì càng thêm vài điểm cộng nữa rồi. Mà cái này thì chị em nào cũng thích, không cứ gì chị, đấy là đủ tiêu chuẩn ngàn người mê rồi đấy. Đặc biệt chị hay gọi thằng nhóc ở nhà chị là mềm mại mượt mà, muốn mĩm mướt mát mong manh. Đấy là những cái tính từ mà mình có thể đúc kết ra ở một cái rất là đáng yêu và một cái rất là như kiểu một con thú cưng, mà con thú cưng này thì chị thích đựng hàng ngày.
Vâng, mình cũng vừa lắng nghe cái tâm tư của chị Rally rồi. Nhưng mà sau đây thì Sanh Lê cũng muốn chị Rally này, bác sĩ Công và quý vị đánh giả cùng nghe một cái chùm phỏng vấn sau đây mà thầm thì vừa thu được để xem là nữ giới của chúng ta thích một cậu nhỏ như thế nào. Không biết có cùng với quan điểm với chị Rally không ạ?
Mình không thích quá to vì mình khá là sợ đau. Mình chỉ cần một cậu nhỏ thật là sạch sẽ và đầy kinh nghiệm. Nhiều người thì thích to nhưng mà mình thích vừa phải thôi, quan trọng là phải sạch sẽ. Cá nhân mình thì mình thích một cậu nhỏ dày, cầm chắc tay nhưng mà không có được ngắn quá. Với lại là không nên để cỏ xòe xòa quá.
Mình thích một cậu nhỏ dài và không có mùi hôi.
Khỏe, có vẻ như nước.
Vâng.
Nghe đáng yêu
đấy, bác sĩ Công nghe qua cái chồng phỏng vấn nhanh vừa rồi thì không biết là suy nghĩ của bác sĩ Công như nào, anh thấy cái nhu cầu các chị em nhà mình có phong phú không ạ?
Thật ra thì anh thấy có vẻ như góc nhìn của chị em phụ nữ so với góc nhìn của nam giới nó hơi khác nhau chút xíu. Ví dụ như khi ban đầu Sanh Lê đề cập đến cái chủ đề này á, cái đầu tiên anh suy nghĩ là cái kích thước, chứ không nghĩ tới những cái yếu tố mà hầu như các chị em phụ nữ đề cập rất là nhiều, chính là vấn đề liên quan tới vệ sinh đó.
Thơm lành
Thì
mạnh.
chính xác, mình thấy có vẻ như là cái góc nhìn của người chị em cũng như là góc nhìn của đàn ông nó khác nhau lắm đấy. Thì rõ ràng thì mình không thể nào mình có một cái tiêu chuẩn chung cho tất cả mọi người, mà rõ ràng là mỗi người sẽ có cái ước chừng riêng. Tuy nhiên thì vẫn có một cái gì đó nó xem với nhau, cũng có một cái đặc sắc riêng về cái ham muốn cũng như là cái nhu cầu riêng của mỗi người.
Chắc là các nam giới như mình thì khi mà gặp bác sĩ Công thì luôn luôn cũng sẽ chỉ là than thở về cái việc là kích thước của mình thôi, chứ có lẽ là ít người cũng người ta cũng quan tâm đến cái việc là mình sẽ phải sạch sẽ hay mình phải thơm tho như nào anh.
Ừ, đúng rồi. Thật ra thì khi mà thăm khám, một trong những cái vấn đề mà khá là nhạy cảm tiếp cận tới các anh á, thì chính là cái vấn đề mùi. Mình chưa tới nói vấn đề là cái vần da nó mềm mại hay là những cái vấn đề về da mình vệ sinh như thế nào. Nhưng vấn đề mùi là một trong những cái mình đôi khi hơi khó chịu. Tại vì rõ ràng chính bản thân mình thấy là vệ sinh á, thì đó là một trong những cái rất cơ bản. Nhưng mà các anh thì có vẻ như bỏ lơ cái vùng kín của mình, và đôi khi mới có tụt cái quần xuống để mình khám thôi là cái mùi nó dậy lên, hoặc là mùi khai, và đôi khi là mùi rất là nặng mùi. Mà đôi khi mình tự suy nghĩ là không biết là người yêu của anh này khi mà bắt đầu vô cuộc yêu có bị mất hứng hay không đấy. Cho đó thì nhiều lúc mình suy nghĩ là đây là một cái rất là cơ bản mà nhiều anh hay bỏ qua lắm.
Vâng, thế thì ở trong y học tình dục ấy, không biết là có cái khái niệm một cậu nhỏ ra sao, là một cậu nhỏ tiêu chuẩn hay là một cậu nhỏ chất lượng không anh?
Rồi thực tế thì để tiếp cận về tiêu chuẩn của cậu nhỏ thì không thiếu trường hợp nhiều chị em, thậm chí là các anh em hỏi dò nhau là lấy một cái hình ảnh nào đó hoặc là từ một cái video nào đó làm cái tiêu chuẩn riêng. Thì đối với anh nghĩ là cái chuyện đó rất là nguy hiểm, tại vì cái vấn đề đó nó khiến cho mình cảm thấy là nó ảo tưởng và xa rời thực tế rất là nhiều. Thứ hai là bởi vì mình chạy về cái ảo tưởng đó khiến cho bản thân mình cũng như đối tác rất là áp lực. Thực ra thì cái việc gần gũi nhau để đạt cực khoái và cũng đạt như cái chuyện đạt đỉnh đó, thì yếu tố cảm xúc nó rất là quan trọng. Do đó về cái việc mà đưa ra cái tiêu chuẩn chung từ ban đầu, dĩ nhiên không phải là mình bỏ qua nó, nhưng mà lấy nó làm thước đo, kiểu như anh này anh đạt chuẩn hoặc là anh này anh chưa đạt chuẩn, thì ban đầu nó làm cho cảm xúc mình nó đè nén rồi. Do đó thì nói gì nói, cái tiêu chuẩn là một trong những cái ước định ngay từ đầu, nhưng mà đừng lấy đó là rất là quan trọng. Vậy thì tiêu chuẩn cụ thể thì khó mà nói lắm, nhưng mà đây gọi là tiêu chuẩn chung thì vẫn có thể có. Thì mình nhìn chung những cái số đo nằm trong dân số chung là những cái được tạm được gọi là tiêu chuẩn vậy. Vậy thì xét về mặt y học thì bình thường được gọi là không có bệnh. Vậy thì anh nghĩ nên xem là ba cái tiêu chuẩn cần phải có ở một trái chuối bình thường. Thứ nhất là về kích thước, thứ hai là về hình dạng, thứ ba về độ khỏe. Tất cả những cái này nó mang tính chất là cái con số chung cũng như là cái phần cứng thôi, chưa nói tới cái phần mềm chẳng hạn, như là cái độ mềm mại như thế nào cũng như là cái nhu cầu của chị em như mình đã cập ở phần đầu. Vậy thì đầu tiên kích thước bình thường ở người Việt Nam mình như thế nào? Thì bình thường á, dao động là khoảng từ 9 cho tới 13 cm lút cương, và đôi khi một số tiêu chuẩn người ta đưa ra thêm cái chu vi lút cương nữa, và chu vi lút cương ở người Việt Nam mình dao động từ 7 cho tới 11. Dĩ nhiên thì vẫn có những con số khác, chẳng hạn như khi xìu thì kích thước chiều dài cũng như là cái chu vi như thế nào, nhưng mà những lúc đó rõ ràng trong cuộc yêu mình không xài tới. Vậy thì mình chỉ nhớ cái lúc mà cương tối đa như thế nào thôi. Vì cậu nhỏ tạm được gọi là lệch chuẩn khi mà cái độ cương tối đa nó dưới 7.8 cm, được xem gọi là tình trạng cậu nhỏ nó nhỏ hơn so với bình thường. Rồi cái yếu tố thứ hai nữa, hình dạng đi, thì hình dạng bình thường cậu nhỏ này nó đa phần là sẽ thẳng hoặc là hơi cong chút xíu, có thể là vừa cong lên hoặc là vừa cong xuống hoặc là hai bên. Vậy thì ông bà ta có nói một câu đó là nhất cong nhì ngạnh tam to tứ dài, đúng không? Thì rõ ràng thì cái chuyện mà cái kích thước chiều dài chưa phải là cái đầu tiên mà ông bà đề cập tới, mà cái vấn đề cong nữa. Vậy thì cong, nói gì nói đừng nên quá cong. Cong quá thì khi mà mình vào cuộc yêu đôi khi nó dễ gây đau, có thể là gây đau cho bản thân của mấy anh hoặc là gây đau cho người đối tác của mình. Nguy cơ cái chuyện mà cong nhiều quá đôi khi nó gây ra cái chấn thương hoặc là gãy khi sinh hoạt tình dục đó. Vậy thì cong cũng vừa phải thôi, cái mức vừa phải là không quá 30 độ xét về cái độ cong của cậu nhỏ trên cái trục của mình. Đó là một trong những con số mà quý khán giả có dùng đó để làm cái thước đo tham khảo. Và cuối cùng là cái độ khỏe. Độ khỏe thì là cái độ cứng cáp cũng như là sự bền bỉ. Có nghĩa rằng khi mà mình hành sự á, nói gì nói tất cả những con số đó mang tính chất là cái nền thôi, nhưng tới lúc mình xài tới nó như thế nào có đã, mình xài tới mà nó không đủ cái độ cứng cáp hoặc là giữa chừng nó bị xìu giữa chừng thôi thì nó cũng chưa được gọi là cậu nhỏ gọi là chuẩn. Vậy thì nếu gọi là nôm na ba cái tiêu chuẩn mình gọi là một cậu nhỏ tạm gọi là bình thường là nó đạt như vậy.
Đây là mình cũng có một gọi là tổng hợp lại thì cái tiêu chuẩn để một cái cậu nhỏ tiêu chuẩn đấy là phải vừa sạch sẽ vừa khỏe mạnh nhưng mà phải đủ kích thước chiều dài như khoa học có gọi là có một cái tiêu chuẩn của khoa học đưa ra như bác sĩ Công vừa nói đúng không? Vừa nêu đúng không?
Mình tạm gọi là một cái tiêu chuẩn thôi, tại vì thực ra không có một cái áo nào mặc cho vừa cho tất cả mọi người hết. Cho đó thì nó là một trong những cái con số để mình tham khảo. Nói nó hơi ba phải chút xíu nhưng mà rõ ràng mình với giả sử như mình lấy con số đó mà mình áp vô trên bản thân mình, mà ví dụ như mình hơi lệch chút xíu, chẳng hạn như nói về kích thước đi, từ 9 cho đến 13 cm, mà một anh nào đó khoảng 8.8, anh đó tự đưa con số mình vô tự ti, nhưng thực ra cái con số từ 8 cm trở lên là vừa đủ để cho cái cô bé đạt được cái cực khoái rồi. Do đó mình không thể nào mình lấy con số đó là con số cứng nhắc để đưa ra, nhưng mà nó vẫn là một cái để mình tham khảo mà thôi.
Nhưng mà bây giờ mình chiều chị em một chút đi, khi có chị em có vẻ như là muốn là cậu nhỏ khỏe mạnh và có sức bền hơn hay là sạch sẽ hơn chẳng hạn, thì không biết là với những cái yếu tố này thì đầu tiên là để giúp cậu nhỏ khỏe mạnh đi, thì bác sĩ Công có cái giải pháp nào cho cách nhà mình giữ gìn cậu nhỏ nhà mình khỏe mạnh hay là luôn thơm tho hay như nào ạ?
Thực ra thì nguyên tắc bên y khoa người ta vẫn có nguyên tắc chung, đó là do not harm, có nghĩa là đừng để cho nó bị hại thêm. Đầu tiên là dạy trước, có nghĩa là đừng có cái động thái làm cho cậu nhỏ nó bị tổn thương, chẳng hạn như một số anh nhích cậu nhỏ mình. Ví dụ như đang cương, đặc biệt là mình để một số trường hợp là sinh viên đi, lúc đó thì đa phần thời gian khá là rảnh và ở một mình, thì hay có cái trò là tự bẻ cậu nhỏ khi cương, nó nghe tiếng rắc rắc giống như tiếng cái khớp tai vậy, cái đó nguy cơ gây gãy cậu nhỏ rất là nhiều. Do đó thì nguyên tắc chung đừng bao giờ để cho cậu nhỏ bị tổn thương. Cái chuyện tổn thương có nhiều cách lắm, có một số trường hợp người ta nhét dị vật cho cậu nhỏ, thì thường cái vấn đề này liên quan tới con nít, nó hay nhét những cái gì đó lạ lạ vào trong cái lỗ tự nhiên của cơ thể, thì một số anh cũng có cái chuyện đó, hoặc là một số người nằm trong cái nhóm gọi là BDSM, là một cái nhóm mà có xu hướng tự cảm giác là gây đau nó mới có đặt cái cực khoái, thì cái đó là một trong những cái mình không khuyến cáo, tại vì nó có thể gây ra những cái tổn thương về cái niệu đạo cũng như tổn thương về vấn đề cương về sau khi mà bị gãy cậu nhỏ. Thứ hai là vấn đề liên quan tới cái chuyện mình bảo trì. Mình hay nói với các anh đó là bình thường cái xe mình đi 2.000 hoặc là 3.000 cây số thì mình phải thay nhớt, thì rõ ràng cái xe mình xài chỉ có 10 năm hoặc 20 năm mình đã có bảo dưỡng rồi, trong khi cậu nhỏ mình cũng như là sức khỏe nam giới mình không bảo dưỡng, không biết bảo trì, thì làm sao mà mình có thể đi chung với nó suốt đời được. Rõ ràng thì mình phải chăm sóc nó thường xuyên hơn, tắm rửa tỉa tót vừa phải hơn để cho cái gu của người yêu nữa. Đôi khi mình phải hỏi người yêu mình cái gu đó, cái mức độ tỉa tót nó như thế nào. Một số người ta thích cái mùi của rừng rậm, một số người ta lại thích trơn tru sạch sẽ đó, thì mình phải coi lại. Và thứ ba liên quan tới cái chuyện cái sức khỏe chung của mình, phải có chuyện ăn uống nè, biết tập thể dục, đặc biệt là các bài tập liên quan đến cardio, nó sẽ liên quan rất là nhiều tới cái sức khỏe về thành mạch, về mạch máu cũng như là cái sức bền trong cuộc yêu mình. Rõ ràng một người mà có cái sức khỏe tim mạch nó tốt thì sức khỏe trong cuộc yêu mình cũng cải thiện hơn. Thì cái này là trong lúc mà mình điều trị á, có để ý một số anh có tập thể dục thể thao thường xuyên thì rõ ràng sức bền trong cuộc yêu của mấy anh đó nó cũng cải thiện rất là nhiều so với mấy anh mà chưa có tập thể dục thường xuyên, thậm chí là bỏ bê luôn.
Còn về cái sức bền để cho các anh nhà mình mà kiểu đi chợ nhưng mà vẫn đủ tiền ấy anh, chứ không phải là mới đi giữa đường mà đã đứt gánh rồi ạ.
Để gọi là đi chợ và đủ tiền á, thì rõ ràng nó là một trong những cái kỹ năng nữa, chứ không phải riêng quan tới chuyện liên quan tới cái sức khỏe chung đâu. Mấy anh sẽ có cái tâm lý nó mang tính chất là lì hơn trong cuộc yêu. Một số anh khá là vội, nó là một trong những cái tính cách rồi. Và khi mình vội quá nhiều giống vậy, nó dễ ra gây ra cảm giác nôn, hồi hộp, và nó dễ kích phát cái cảm giác đạt cực khoái hơn. Y chang nhiều người hay nói là chưa đến chợ đã hết tiền rồi. Như mình nói, cái chuyện tập gạt yêu cũng là rất là quan trọng trong cuộc yêu, nhưng mà cái vấn đề liên quan đến kỹ năng và một số trường hợp mấy anh đã quan hệ thường xuyên rồi và thời gian quan hệ mình cũng ngắn đi, thì coi chừng mình có một cái vấn đề, đó là cái sự nhạy cảm của nhỏ nó nhiều hơn so với bình thường. Cái này là một sự vô tình do cái thiên nhiên nó cài vô cái sự nhạy cảm của mình. Vậy thì trong trường hợp giống vậy, mình có thể có những cái bài tập kiềm chế xuất tinh, mình có những cái bài tập để làm cho cái thời gian quan hệ mình nó lâu hơn. Đó là một cái giúp cho sức bền mình, vừa cải thiện về sức bền của cậu nhỏ cũng như là sức bền về tim mạch của mình trong cuộc yêu nó kéo dài hơn. À, một số bài tập khác chẳng hạn như mình có thể tập Kegel giúp cho cái sức khỏe cơ sàn chậu nó cũng khỏe hơn, thì một phần nó cũng cải thiện trong cái sức khỏe tình dục của mình.
Thế còn chiều dài và kích thước thì sao ạ? Cái cuối cùng là cái mà các chị em chưa không đến lúc mà các chị em quan tâm, nhưng mà các anh nhà mình thì sao? Nếu các anh mong muốn một cái kích thước hay là cái chiều dài kiểu to hơn một chút chẳng hạn, hoặc là có cái gì đấy, có bạn biện pháp nào đấy mình có thể tập tành hay như nào đấy để gọi là ví dụ như là bóp cái gì đấy lâu thì nó cũng có thể là maybe là to hơn hay là gọi là dài hơn chẳng hạn, thì không biết là có cái bài tập như thế không?
Thực ra thì cái này anh nghĩ là góc nhìn của nam giới á, khi mà khảo sát cũng như là đi khám á, mình thấy rõ ràng là một số trường hợp mấy anh dẫn người yêu tới khám, hoặc là dẫn vợ tới khám, hoặc là ngược lại vợ dẫn mấy anh tới khám, thì khảo sát rõ ràng là mình hỏi dò thử là mấy chị ít ai có để ý cái vấn đề liên quan đến kích thước lắm. Đa phần là cái vấn đề đặt về kích thước thì tới từ mấy anh không à. Có thể là mấy anh hay trò chuyện với nhau tự đưa ra những cái tiêu chuẩn riêng, nhưng mà thực ra mà nói, chính vì cái nhu cầu nhiều giống vậy, và cộng thêm câu chuyện là hiện tại có khá là nhiều cái quảng cáo cũng như là cái phương pháp để làm cho cậu nhỏ nó dày hơn, có nghĩa là chu vi nó nhiều hơn, và thậm chí là muốn cho cậu nhỏ nó dài hơn, thì thực ra khi mà cậu nhỏ đã trưởng thành rồi, đúng hơn là tới độ tuổi trưởng thành này, đa phần cái kích thước cậu nhỏ nó đã cố định rồi. Mình dùng một số cái phương pháp chẳng hạn như dùng cái bộ hút chân không, người ta nghĩ rằng cái bộ hút chân không giống như Sanh Lê có đề cập đó, là kéo dài hơn thì mong chờ rằng cái kích thước nó sẽ dài hơn, nhưng không, đôi khi nó gây tổn thương, nó gây cho cậu nhỏ không thể cương được thì mất tiêu cái chức năng cương. Thứ hai nữa, dĩ nhiên cũng có một số phương pháp chẳng hạn như mình cắt dây treo dương vật, thì nó dĩ nhiên nó sẽ giúp cho cái cậu nhỏ mình nó dài hơn khoảng 2 tới 3 cm, nhưng mà nó mất đi một cái chức năng nữa là cậu nhỏ không nên dựng đứng được mà nó gãy, nó rớt xuống, nó cũng là một trong những cái không nên. Thậm chí một số phương pháp chẳng hạn như là đặt tấm gọi là vật liệu sinh học á, chèn vô ở dưới da cậu nhỏ, nó cũng giúp cho cậu nhỏ nó dày hơn, nhưng mà hiện tại nó vẫn là một trong những cái phương pháp mà đang được nghiên cứu. Và một số cái biến chứng về sau sau khi cậu nhỏ được đặt vô đó, có thể là do một số trường hợp người ta không có cái chuyên môn, hoặc là không có đủ cái kinh nghiệm cũng như kỹ năng, khiến cho cậu nhỏ nó bị lệch chút xíu, điều chỉnh lại cũng rất là khó khăn. Mình thấy một số trường hợp báo cáo giống vậy rồi. Cái đó thì nói gì nói về kích thước của cậu nhỏ, đặc biệt là về cái chiều dài hoặc là chu vi, thì trời sinh sao mình nên tạm chấp nhận là vậy. Và có khảo sát cho một số chị về chuyện đó, thì rõ ràng mấy chị nói là cái chuyện nó không quá quan trọng, thực ra là cái kỹ năng khi mà mình quan hệ nó lại quan trọng hơn rất là nhiều.
Vâng, để chị Lali chờ hơi lâu ấy, thì chị Lali này,
Ừ, đúng rồi.
mình cũng biết là áp lực về cậu nhỏ mô hình chung đã khiến nhiều anh lo lắng thái quá và khiến ảnh hưởng đến tâm trạng khi các anh lâm trận. Vậy với các chị em nhà mình thì nên làm gì để cùng các anh tự xây cho mình được một cái cậu nhỏ lý tưởng ạ?
Thường thì khi mà mình nuôi con gì, muốn nó đẹp, muốn nó khỏe thì mình phải bỏ công ra chăm đúng không? Thì cái vấn đề ở đây nó cũng thế thôi. Các bạn nuôi đại bàng, đấy là mình gọi là đại bàng, còn tùy các bạn gọi tên tùy thích, thì các bạn cần chăm sóc và quan tâm nó. Ví dụ muốn đại bàng thơm và sạch ấy, thì có thể tắm rửa cho nó làm mẫu vài lần, xong rồi âu yếm khen nó thơm lắm, ngon lắm, sạch lắm, rồi thưởng cho nó vài nụ hôn chứ chít khích lệ tinh thần, đảm bảo đại bàng lúc nào cũng sẽ thơm. Bởi vì làm sao, vì thơm mới được hôn mà, nên là lúc nào cũng thơm để được hôn. Bạn muốn đại bàng hot khỏe thì bạn phải để ý cái chế độ dinh dưỡng cũng như là sinh hoạt của nó, cũng phải xem như là hàng ngày được có được tập luyện về sức khỏe thể chất hay không, tập thể dục các thứ ấy. Thường thì khi mà áp lực công việc hoặc stress ấy, thì nó cũng khiến cho đại bàng nhiều khi muốn hot mà không hot được, hoặc là sức khỏe đã cạn kiệt sau một ngày vất vả rồi, thì những cái lúc ấy các bạn đừng bắt nó trả bài để chứng minh tình cảm hay là lòng tin gì cả, bởi vì nó chỉ khiến cho đại bàng sang chấn tâm lý, xong rồi sợ và mang cái nỗi niềm ấy đến mãi về sau thôi. Thường thì khi mà đại bàng nhà mình mệt thì mình sẽ cho nghỉ này, hỏi han, vuốt ve, hôn hít, massage các thứ. Đại bàng rất là biết ơn và cảm động. Rồi thì sẽ có những ngày đại bàng hót yếu hoặc là nhanh sặc, thì các bạn cũng không cần tỏ ra thương hại, và chắc chắn là đừng bao giờ tỏ ra ghét bỏ nó. Bạn cứ như mọi khi kết thúc cuộc yêu thôi, thơm nó hoặc là thơm chủ nó để cảm ơn, rồi vỗ về cả đôi, mệt rồi em thương, ngủ ngoan nào, xong rồi hát bé ơi ngủ đi. Với cả có một cái là chắc các bạn không để ý đâu, đó là cái gì nó cũng phải được rèn luyện, thì đại bàng cũng thế. Nếu mà một thời gian không được chăm sóc, không được sờ vào, không được tập luyện cảm giác, thì khi vào trận cái chuyện đại bàng nó nhanh sặc ấy, nó sẽ như là một lẽ dĩ nhiên thôi. Có thêm một điều nữa mà các chị em cũng rất hay mắc phải mà không biết rằng đấy vô tình lại là cái khiến cho mình khó chịu, đấy là sau một thời gian bỏ bê đại bàng, cảm thấy kiểu có lỗi thì lại chăm sóc nó quá kỹ càng trước khi vào trận, nó sẽ khiến cho đại bàng nhạy cảm hơn và cũng khiến cho nó nhanh sặc hơn. Thế nên là tốt nhất là thảo luận với chủ của đại bàng để có kế hoạch tập luyện hợp lý, và nhớ là phải là tập luyện chứ không phải là lâm trận. Tập luyện ở đây thì có thể dùng tay, dùng miệng, tuy nhiên là nó sẽ phải có một cái định mức đề ra. Ví dụ như là nó sẽ giống như là cái bài mà tập kiềm chế xuất tinh mà bác sĩ Công vừa nói lúc nãy, cái khoái cảm ấy nó sẽ được đẩy lên đến một điểm. Ví dụ bình thường cái khoái cảm của chúng ta nó sẽ tiến lên đến 6, 7, 8, 9 và nó lên 10 rất là nhanh. Thì khi mà các chị đẩy cái khoái cảm của chồng lên đến khoảng 6, 7 thì anh ấy phải có nhiệm vụ là báo cho các chị biết để các chị làm thế nào để giảm cái khoái cảm ấy xuống. Sau đó lại đẩy lên dần dần như thế thì đại bàng nó sẽ quen được với những cái rung động cảm xúc như thế cũng như là những cái khoái cảm mà nó nhận được, thì dần dần nó lì đòn ấy. Gọi là lì đòn thì nó hơi hơi quá đáng, thế nhưng mà tức là nó sẽ quen đi và nó sẽ có kinh nghiệm cũng như là nó sẽ biết được là phải kiềm chế như thế nào, nó sẽ giảm được cái tình trạng mà vào trận thì đại bàng nó sẽ nhanh sặc đó. Thì đây là những cái mà mình đã áp dụng để mình chăm sóc cho đại bàng nhà mình.
Thế ngoài ra thì không biết chị Loli mình có cái tip nào cho các chị em nhà mình để cuộc yêu của các anh không kiểu không còn áp lực đúng không ạ? Tại vì nhiều anh như bác sĩ Công cũng chia sẻ đấy, như là người ta lo lắng rằng là cái việc là không biết kích thước của mình có vừa vặn với các chị em hay không. Vậy thì với mình thì chị Loli mình có tip gì cho các chị em nhà mình không?
Tip đầu tiên là đặt mình ở vị trí của người ta để suy nghĩ và cảm nhận. Có rất nhiều chị em mang cái suy nghĩ là khi mà sex thì là đàn ông sướng, còn mình chỉ kiểu gọi là phụ họa theo thôi. Họ sẽ không biết được cái cảm giác khi mà xúc 3 tấn than nó sẽ mệt như thế nào. Thì có thể tạo dáng như chồng mình và làm cái động tác đẩy hông ấy, như người ta vẫn làm ấy, để cảm thụ được cái việc xúc 3 tấn than từ phía đàn ông nó như thế nào. Không chỉ có cái đàn ông cần quan tâm cảm xúc của đối tác mà trong cuộc yêu thì người phụ nữ cũng vậy, chúng ta cũng cần để ý, chúng ta cũng cần chú ý đến những cái thay đổi cũng như là những cái tâm lý của người đàn ông ở trong cuộc, và các bạn hãy chủ động hỗ trợ anh ấy trong câu chuyện leo núi của hai người. Có rất nhiều người hay lấy cái chuyện trả bài ra để đánh giá là tình yêu của anh ấy có còn hay không, hay là đánh giá rằng anh ấy có thực sự quan tâm để ý mình hay không, thì thực sự là không nên. Các bạn đừng lấy số lượng để đánh giá tình yêu hay là cái nỗ lực của anh ấy, hãy nhìn vào chất lượng ấy. Bây giờ một tuần 3 lần trả bài cho xong thì không thể nào bằng một lần nhiệt tình hết mình, thăng hoa cùng cảm xúc đôi bên được, đúng không? Và muốn thăng hoa hay là có được khoái cảm hay là có được ham muốn thì các bạn đều phải có kết nối. Kết nối ở đây không phải là đơn thuần là cái kết nối da thịt đơn thuần đâu, mà nó là kết nối tinh thần nữa. Khi mà kết nối được với nhau thì mình có cơ hội hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn và làm nhau thỏa mãn hơn. Thế nên là hàng ngày ấy, nhất định là các bạn cần phải duy trì hai cái kết nối này. Cho dù là chớp nhoáng thì cũng cần tranh thủ mọi thời gian có thể để có thể thiết lập được kết nối với nhau. Khi mà chồng của các bạn ấy, sau một ngày đi làm mệt mỏi về ôm vợ, xong rồi cảm giác anh ấy tự tự nói ra rằng là khi mà ôm vợ các anh ấy có cảm giác như đang được sạc pin lại một cách dần dần sau một ngày mệt mỏi ấy, thì đấy là cái lúc mà cái kết nối của các bạn nó đang duy trì rất là tốt đấy. Thế nên là không nói cái chuyện cuộc yêu hay là như nào cả, mà để cho một cái cuộc hôn nhân tốt đẹp thì chúng ta hãy luôn giữ cái kết nối đấy với nhau.
Ừ, thì nên có sự trao đổi với cái người yêu của mình. Chẳng hạn như hai người có thể nói chuyện với nhau, người vợ có thể nói là em lại thích nó mang tính chất là nó gọn gàng hơn, có thể là chùi lủi cũng được. Thì mấy anh có thể thử một lần đi, biết đâu mấy anh lại thấy sự chùi lủi một lần đó giống vậy lại mình thích hơn so với trước đây mình chưa bao giờ trải nghiệm. Đó là một trong những cái nữa, là mấy anh có một sự ám ảnh về kích thước. Vậy thì có một lời khuyên cũng như một cái mẹo mình thấy rằng là các chị có thể tự khen mấy anh rằng kích thước mấy anh giống gì có thể khủng với em quá rồi, em thích quá rồi. Đó là một trong những cái mình tự làm cái sự tự tin của người yêu cũng như người chồng của mình nó tự nâng lên, và từ từ mấy anh cảm thấy cái chuyện kích thước nó không phải là một cái chuyện đó quá quan trọng, mà quan trọng nhất là sự phù hợp với người yêu của mình, có thể là người vợ của mình, và giúp cho lửa cuộc yêu nó mang tính chất là nó bền vững và lâu dài hơn. Và đừng nên có những cái tiêu chuẩn ảo ở đâu đó đưa về, mà quan trọng nhất là tiêu chuẩn thực của người yêu của mình, nó mới là tiêu chuẩn đúng nghĩa.
Thực tế ra thì cái lo lắng của các anh đàn ông ấy nó cũng hơi là chưa được hiểu về phụ nữ lắm, bởi vì thực tế là phụ nữ người ta không lo về cái vấn đề như các anh nghĩ, bởi vì là cái cực khoái của phụ nữ ấy nó có thể có được từ rất nhiều đường khác, không phải là chỉ qua một cái đường truyền thống như thế. Có khá nhiều trường hợp mà mình đã gặp ấy là các bạn ý chỉ lên đỉnh bằng tay hoặc lưỡi, Còn khi mà đưa vào trong thì các bạn ý không có cảm giác, và các bạn ý chỉ gọi là chiều người yêu thôi, chứ còn về thực tế của các bạn ý là đã xong rồi. Thế nên là lúc đấy thì cái vấn đề mà đi vào cái đường truyền thống thì nó lại không giải quyết được cái gì cả. Thì cái chuyện mà to hay bé, ngắn hay dài ấy, nó không quan trọng. Quan trọng nhất nó vẫn là cái kỹ năng cũng như là cái cách mà các anh quan tâm cũng hay để ý về cái cảm xúc cũng như là cái tâm lý của đối phương, và đặc biệt là cái dạo đầu. Nếu mà khi mà đã dạo đầu tốt rồi thì cái chuyện kích thước đấy nó sẽ không còn là vấn đề nữa. Điều này các anh có thể chứng minh được bằng việc xem JAV. Bởi vì sao? JAV người ta có thể hàng không không khủng không như là ở bên châu Âu, thế nhưng về mặt dạo đầu của người ta, nó là một dạng tiêu chuẩn để cho các anh học để biết cách làm thế nào để có thể khiến cho người phụ nữ của mình lên mây. Có điều là rất là đáng tiếc là cái đoạn đấy là các đoạn các anh tua ngay từ đầu. Thế nên là bây giờ các anh có thể quay về tua lại những cái gì mà mình đã từng bỏ qua để có thể lấy lại sự tự tin nhé. Cứ nhìn kỹ mà xem, đảm bảo những cái clip mà dạo đầu càng càng dài và càng nhiều thì đến cái phần truyền thống ấy, cái hàng của diễn viên nó sẽ không to tát gì đâu.
Vâng ạ, rất cảm ơn bác sĩ Công và chị Rally về buổi tư vấn và trò chuyện ngày hôm nay ạ. Xanh Lê cũng mong là qua chương trình ngày hôm nay thì cái vị đánh giả của chúng ta, nhất là các anh nam giới, đã có thể tự tìm ra cho mình được câu cái câu trả lời cho cái câu hỏi rằng là nửa kia thích cậu nhỏ của mình như nào. Và quý vị thính giả nếu còn điều gì chưa được giải đáp thì đừng ngần ngại gửi thư chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vnexpress.net. Xin chào và chúc quý vị có buổi tối cuối tuần vui vẻ.